vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị. Chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, như vậy là chương trình tiêm ngừa vaccine của chính phủ Úc đối với COVID-19 đang diễn ra một cách tốt đẹp, và đa số mọi người đều rất là mong đợi tới cái giai đoạn mà mình nằm trong cái đối tượng được đi tiêm ngừa vaccine, mà hiện tại nay cái loại vaccine mà chúng ta đang dùng đó là AstraZeneca. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có khá nhiều những cái luồng ý kiến cũng như là những cái sự lo ngại là liệu tiêm cái vaccine này nó có những cái tác dụng phụ như thế nào đối với cơ thể của chúng ta, đặc biệt là trước những cái nguồn tin là có thể làm rối loạn cái quá trình đông máu của cơ thể. Vậy thì vấn đề này sẽ được giải thích như thế nào, và bệnh đông máu là một cái căn bệnh ra sao, thì ngày hôm nay Kim Phụng mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình làm việc tại Sydney để cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Bình, như chúng ta đã nói ngay từ lúc đầu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bệnh đông máu. Vậy thì bác sĩ Bình có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị thính giả đây là một cái bệnh như thế nào hay không ạ?
Cái bệnh đông máu mà quý vị thường nghe trên TV cũng như là radio hay nói là bệnh blood clot ấy, hay nhắc đến thường xuyên gần đây, bởi vì xảy ra một số trường hợp ở Âu Châu và chích ngừa dẫn đến những trường hợp blood clot đông máu. Thì cái bệnh đông máu thật ra nó không phải là một cái bệnh gì hiếm. Chúng ta vẫn thấy rất là nhiều người bị cái bệnh đông máu này. Nếu mà chúng ta ngó lại những cái con số ở Úc này thì chúng ta thấy là có khoảng 0.5 người trên 1.000 người ở Úc mỗi năm bị cái bệnh đông máu. Và cái con số ở Mỹ còn cao hơn nữa, tức là từ 1 đến 2 người trên 1.000 người ở Mỹ mỗi năm bị cái bệnh đông máu ở tĩnh mạch. Cái bệnh đông máu này cũng khá nguy hiểm nếu mà chúng ta không phát hiện kịp thời và chữa trị một cách đúng mức.
Dạ như vậy thì đâu là những cái triệu chứng để mà chúng ta có thể phát hiện được kịp thời là chúng ta đang mắc phải cái bệnh đông máu này ạ?
Đông máu là một chức năng bình thường của cơ thể con người. Ví dụ như quý vị đi gặp bác sĩ lấy máu, thì khi mình lấy máu chúng ta đâm cái kim vào cái tĩnh mạch đó. Khi lấy máu ra xong rồi thì thường thường bác sĩ khuyên là phải lấy cái ngón tay với cái bông gòn mình ấn vào cái chỗ lấy máu đó một khoảng thời gian 1-2 phút. Nếu không, nếu mình để nó không có ấn cái pressure vô, không có ấn vào đó, thì sẽ bị chảy máu ra ngoài. Mà nếu mà dù có chảy máu đi nữa thì khoảng một thời gian thì tự động khi chảy máu nó sẽ được ngưng lại. Do cái cơ chế đông máu của cơ thể chúng ta là cơ chế rất là bình thường. Cái đông máu có tác dụng là nó bịt cái lỗ ở cái mạch máu đó lại và không cho máu chảy ra ngoài nữa. Do đó cái đông máu nếu mà đúng chỗ thì nó rất là tốt. Chỉ có những cái đông máu mà nó không đúng chỗ thì nó gây ra tai hại mà thôi. Có loại đông máu ở động mạch và có loại đông máu ở tĩnh mạch. Cái đông máu ở động mạch là gì? Động mạch là những cái mạch máu nó dẫn máu từ tim đến những cái cơ quan. Và cái máu này nó mang dưỡng khí cũng giống như là những cái dưỡng chất đến những cái cơ quan cơ thể của mình. Và khi mà cái cơ quan cơ thể đã lấy dưỡng khí và dưỡng chất rồi đó, thì cái máu nó giống như chiếc xe á, nó chở đồ đến đó rồi nó thả đồ đó, và khi đi về thì nó lại mang những cái tháng khí cũng như là những cái chất thải đi về những cơ quan khác để mà thải ra. Thành ra cái việc mà dẫn máu từ tim đến những cái cơ quan thì cái đó nó gọi là động mạch, và máu từ những cơ quan chảy ngược về tim hoặc là chảy ngược về những cái chỗ tim để mà bơm qua phổi để mà lấy dưỡng khí, thì những cái mạch máu mà chở ngược về tim đó chúng ta gọi là tĩnh mạch. Thường thường cái đông máu ở động mạch nó xảy ra ở những cái chỗ mà những cái mạch máu nó chia ra, hoặc là những cái chỗ mà nó có máu nó không có chảy thông thương mà nó tạo thành những cái luồng gọi là luồng turbulence, tức là máu nó cuộn lại. Nếu mà quý vị nhìn thấy cái dòng sông hoặc là dòng suối nước nó chảy xuống rồi, thỉnh thoảng có nó đụng những cái chỗ gồ ghề nó nhô ra, những tảng đá nó nhô ra, thì chúng ta sẽ thấy cái vòng nước nó xoáy, thì cái dòng nước xoáy đó tiếng Anh nó gọi là turbulence. Nếu mà trong cái mạch máu của mình đến những chỗ mà nó có những cái dòng nước xoáy như vậy đó, thì nó sẽ tạo thành những cái máu đông ở trong động mạch. Còn cái việc mà đông máu trong tĩnh mạch thì chúng ta nhìn thấy nhiều hơn. Điển hình là cái trường hợp đông máu ở ở trong chân, cái bắp chuối đó, mà tiếng Anh nó gọi là DVT, tức là deep venous thrombosis. Chúng ta thường thấy là những cái quý vị mà đi lái xe từ Melbourne, Sydney, ngồi trong xe lâu khoảng chừng 9-10 tiếng, hoặc là chúng ta đi chơi xa, chúng ta đi Âu Châu, chúng ta bay qua Mỹ mà ngồi trong cái ghế rất là chật chội trên cái máy bay, nhất là cái hàng economy á, mình ngồi mình bó nó chỗ rất là lâu, trong vòng mười mấy tiếng vậy đó. Thì thỉnh thoảng có những cái người khách như vậy, khi mà sau một cái hành trình như vậy, họ bị đông máu trong chân. Và nếu mà chúng ta không phát hiện sớm, những cái máu đông đó nó có thể bể, nó chạy lên trên phổi, tạo nên những cái nghẽn mạch máu ở trên phổi, tạo thành gọi là đông máu trên phổi, hay là PE, pulmonary embolism, rất là nguy hiểm. Tại vì nếu mà nó block một cái động mạch lớn trên phổi thì nó làm cho nguyên cái phần phổi đó có thể lại bị mất chức năng, dẫn đến trường hợp là tử vong từ cái việc đông máu đó. Những cái người mà bị bệnh tim nè, những người nặng ký, gọi là overweight hay là obesity đó, rồi những người hút thuốc khi có bầu, rồi những người dùng thuốc ngừa thai, nhất là những loại ngừa thai mà có cái chất estrogen và chất progesterone, tức hormone cao á, thì dễ bị đông máu hơn là những người dùng thuốc ngừa thai có cái liều lượng hormone thấp. Và những người trong gia đình có cái lịch sử là bị đông máu DVT, ví dụ người cha, người anh, mẹ của mình bị đông máu, thì mình cái khả năng bị đông máu ở trong những cái tĩnh mạch nó cao hơn. Rồi những người có những cái bệnh gọi là về vấn đề di truyền, nó có những cái blood disorder, tức là nó thiếu những cái yếu tố này, yếu tố kia, sinh tố này, sinh tố kia ở trong máu, thì cũng dẫn đến những cái triệu chứng đông máu dễ dàng hơn những người khác. Rồi những người thí dụ như là sau những cái cơn mổ, thì như là mổ thay đầu gối, mổ thay hip replacement, rồi những cái mổ lớn, mổ trong bụng, những cái cuộc giải phẫu mổ lớn này cũng tăng cái khả năng bị đông máu ở trong chân nữa. Do đó mà quý vị thấy là thường thường những người nào mà sau khi mà mổ ra đó, ra khỏi phòng mổ đó, nằm trên giường đó, thì các y tá hay cho mang cái vớ gọi là test stocking, tức là vớ compression, nó bó cái chân lại để nó giảm khả năng đông máu. Mỗi ngày họ chích cho trong bụng một cái mũi thuốc để làm loãng máu, thì cái thuốc này có tác dụng là để ngăn ngừa cái chuyện đông máu ở trong chân. Ngay cả những người bị bệnh ung thư, có những loại ung thư tăng khả năng đông máu nhiều lắm. Và những người bị suy tim, những người trước đây đã từng bị đông máu rồi, thì cái khả năng bị đông máu trở lại cũng cao hơn. Và đến ngay cả khi mà chúng ta càng lớn tuổi, thì cái khả năng bị đông máu ở trong tĩnh mạch nó lại càng cao hơn nữa.
Đối với cái bệnh này, mình có những cái cách thức như thế nào để mình chẩn đoán và mình điều trị ạ?
Mỗi cái chỗ đông máu thì nó có những dấu hiệu riêng. Thí dụ như là chúng ta nói về đông máu ở chân đó, khi mà đã nghi ngờ là cái người bệnh nhân bị đông máu trong chân DVT đó, cái việc tìm hiểu rất là dễ. Chúng ta có thể thử máu để coi cái độ là D-dimer ở trong máu nó cao hay không. Nếu D-dimer cao thì cái khả năng đông máu nó có rất là nhiều. Rồi gửi đi làm một cái siêu âm, đấy gọi là venous doppler ultrasound. Những triệu chứng đông máu, thí dụ như bây giờ đông máu trong tim, đặc biệt là những bệnh nhân mà có cái nhịp tim nó đập, nó bị loạn nhịp đó. Thường thường á, chúng ta không có cảm thấy là cái tim ta nó đập, trừ trường hợp là chúng ta sợ cái gì đó, hoặc là quá xúc động về vấn đề gì đó, thì thỉnh thoảng chúng ta thấy cái nhịp tim, chúng ta cảm thấy cái tim nó đập. Tiếng y khoa nó gọi là palpitation. Tiếp bình thường khi chúng ta sinh hoạt, chúng ta không cảm thấy nó. Và khi cảm thấy cái tim nó đập như vậy đó, nó có hai cái trường hợp. Một cái trường hợp là tim nó đập một cách đều đặn, tức là nó đập bụp 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 một cách rất là đều. Thì cái đều đặn đó chúng ta không có lo bằng cái trường hợp mà nó, chúng ta cảm thấy cái tim nó đập mà nó lại đập một cách loạn nhịp, tức là nó đập giống như là cái người đánh mò gì đó, nó đập bụp 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 bụp, tức là nó đập không có đều. Mà khi nó đập không đều vậy thì nó sẽ tạo ra một cái trường hợp, một cái bệnh nó gọi là atrial fibrillation đó, tức là cái tim nó đập không có đều vậy, nó tạo ra những cái turbulence mà chúng ta nói phần trên, tức là cái máu nó chạy nó không có chạy thẳng, mà nó chạy nó cuộn tròn. Khi nó cuộn tròn như vậy đó, nó dễ gây ra cái máu đông trong tim. Và khi có máu đông trong tim thì nó lại chạy lên trên cái mạch máu trên não và làm tắc nghẽn mạch máu não, gây ra chứng đột quỵ. Do đó, tiện thể nói về chuyện máu đông thì chúng ta cũng nhắc nhở quý vị là nếu mà quý vị nào cảm thấy cái tim mà nó đập, nhất là đập không đều, thì phải gặp bác sĩ của mình liền để kịp thời chẩn đoán cái bệnh gọi là loạn nhịp tim. Tại vì cái loạn nhịp tim nó dẫn đến đông máu trong tim và dẫn đến đột quỵ rất là nguy hiểm.
Dạ, dạ vâng. Thế thì còn việc mà mình điều trị cái chứng đông máu này là như thế nào ạ?
Cụ thể, ví dụ bây giờ nói đông máu ở chân đi DVT hoặc là đông máu ở phổi, thì cái việc điều trị rất là đơn giản. Bác sĩ sau khi đã xác định hoặc là nghi có gọi là dù là mình chưa có làm cái siêu âm nữa mà nghi ngờ là bệnh nhân này chắc chắn là có khả năng đông máu cao thì vẫn có thể điều trị được bằng cách là cho uống thuốc loãng máu ở trong một khoảng thời gian là từ 3 tháng đến 6 tháng và theo dõi đến khi mà cái cục máu đông nó tan đi thì thôi. Nếu mà chúng ta nghĩ là có thể cái nhịp tim gặp loạn xạ nó có khả năng gây ra máu đông đó, thì cái người bác sĩ chuyên khoa về tim sẽ cho bệnh nhân uống thuốc loãng máu để ngừa cái trường hợp là máu nó đông ở trong tim. Chứ khi mà nó đông rồi đó là lúc đó là mình có khả năng bị đột quỵ rồi. Thành ra phải ngừa trước khi nó trở thành những cục máu đông ở trong tim.
Mình có cái cách nào để mà mình có thể phòng ngừa được cái bệnh này hay không ạ?
Nếu chúng ta nói về đông máu trong chân á, thì quý vị nào ngồi lâu thì nên đứng lên, đi tới đi lui, đi máy bay, thí dụ đi từ đây về Việt Nam thì cũng có 8 tiếng, nếu mà đi qua Mỹ, Âu Châu lâu thì thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đứng dậy, đi tới đi lui, đừng có ngồi một chỗ, cứng một chỗ như vậy thì nó tăng cái khả năng bị đông máu nhiều hơn. Đặc biệt là những người đã có cái tiền sử bị đông máu hoặc là trong gia đình có người bị đông máu hoặc là uống thuốc ngừa thai. Rồi chúng ta uống nước nhiều, khi đi chơi chúng ta nên uống nước nhiều. Nếu mà ngồi một chỗ thì chúng ta có thể tập cái thể dục bàn chân hoặc là chân, tức là mình cứ bàn chân mình cứ đưa lên đưa xuống, đưa lên đưa xuống, một chân mình duỗi ra duỗi vô. Khi mình tập cái thể dục vậy thì cái bắp thịt nó là cái bơm, nó bơm máu, đưa máu trở về tim thì nó không bị cái trường hợp là cái máu nó đứng một chỗ ở dưới chân mà tạo thành máu máu đông. Rồi hồi nãy chúng ta nói đến vấn đề hút thuốc nè, rồi vấn đề nặng ký nè, thì đó là những điều mà chúng ta có thể khắc phục được. Hút thuốc thì chúng ta bỏ thuốc, nặng ký thì chúng ta chịu khó tập thể dục nhiều, ăn uống kiêng cữ để giảm cân, để nó đừng rơi vào cái tình trạng gọi là overweight hay là obese, sẽ là đừng bị béo phì đó. Trường hợp như là uống thuốc ngừa thai mà có liều lượng cao thì chúng ta phải để ý, chúng ta phải biết là mình uống liều lượng cao thì nó tăng khả năng bị đông máu, thì phải cẩn thận hơn, uống nước nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn, đừng ngồi một chỗ nhiều. Rồi những trường hợp những người bị bệnh kinh niên, bệnh ung thư thì phải để ý những cái chuyện đó, nếu mà có dấu hiệu nào là đông máu thì chúng ta phải gặp bác sĩ liền.
Dạ, bây giờ thì quay trở lại với cái sự liên hệ giữa cái việc mà tiêm ngừa vaccine COVID-19 và những cái câu chuyện liên quan tới cái việc rối loạn cái quá trình đông máu thì như thế nào ạ?
Thì gần đây như quý vị cũng nghe tin ở trên đài nói nhiều về bên Âu Châu có những trường hợp là những người chích ngừa bệnh COVID-19 xong thì bị đông máu, và những trường hợp đông máu đặc biệt cũng khá là nguy hiểm. Và sau đó thì một số nước ở Âu Châu họ đã ngưng cái chương trình chích ngừa COVID-19, và những cơ quan thẩm quyền y tế của Âu Châu đã vào cuộc để mà điều tra những cái vấn đề này là làm sao. Thì sau khi mà họ đã phân tích nghiên cứu thì họ thấy rằng là những trường hợp đông máu này có thể là sự ngẫu nhiên, tức là như hồi nãy chúng ta cũng trình bày là nếu mà không có chích ngừa COVID thì hàng năm cũng có biết bao nhiêu người là bị đông máu, với cái tỷ lệ là 0.5 trên 1.000 người ở Úc và 1 đến 2 người trên 1.000 người ở Mỹ. Và cũng có những trường hợp đông máu khá là nguy hiểm, đông máu ở trên phần tĩnh mạch của não bộ đó thì cũng có, nó ít hơn nhưng mà cũng có. Và khi họ xem xét những con số thì họ thấy là cái tỷ lệ đông máu khi mà chúng ta đưa vào cái chương trình chích ngừa COVID-19 nó không có tăng hơn cái tỷ lệ khi mà không có đưa vào chương trình chích ngừa. Do đó mà họ suy ra rằng là những cái trường hợp đông máu này là những trường hợp ngẫu nhiên, tức là coincident, tiếng Anh nó gọi là coincident. Tức là cái người này bây giờ họ không đi chích ngừa, họ ngồi nhà họ cũng bị đông máu. Nhưng mà vô tình cái người bị đông máu đó, bữa đó họ đi chích ngừa rồi họ bị đông máu thì nó ở cái khả năng đông máu có thể là do chích ngừa gây ra. Nhưng mà sau khi so sánh những con số và tỷ lệ đó thì cơ quan thẩm quyền y tế của Âu Châu đã đưa ra kết luận là có thể là sự trùng hợp mà thôi, ngẫu nhiên mà thôi. Và ở Úc chúng ta cũng có cơ quan để xét duyệt những cái thuốc men cũng như là thuốc chích ngừa Úc, nó gọi là TGA, thì họ cũng xem xét những con số này một cách độc lập và cũng đưa ra một cái kết luận tương tự, tức là những trường hợp này là những trường hợp ngẫu nhiên. Do đó mà chúng ta vẫn bật đèn xanh để cho chương trình chích ngừa COVID AstraZeneca được tiến hành ở Úc. Và điều rất là may á, là chúng ta đã sản xuất được thuốc chích ngừa AstraZeneca tại Úc Do đó chúng ta không có sợ thiếu cái lượng liều lượng chích ngừa úc nữa. Tại vì phòng mạch chúng tôi là được cơ quan phân phối thuốc ngừa COVID-19, tức là AstraZeneca đó, giao cho thuốc để chích. Cũng có nhiều bệnh nhân đặt những câu hỏi tương tự như vậy, cũng hoang mang, thì đó là cái điều mà chúng tôi giải thích. Và chúng ta cũng nói rằng là quý vị tưởng tượng giống như là chúng ta đang chữa cháy. Thì một cái đám cháy lớn, chúng ta vào cái việc đầu tiên là chúng ta phải dập tắt cái đám cháy đã. Chứ nếu mà chúng ta cứ ngồi chúng ta phân tích từng cái điểm nhỏ là bây giờ cháy xong rồi á, thì chúng ta mất cái bàn, mất cái ghế, mất cái tivi mà chúng ta cứ để cho cái đám cháy nó cháy hoài thì không được. Trước tiên phải dập cái cháy trước đã, xong đó chúng ta sẽ coi là có những thiệt hại xảy ra sau này. Cái đó chúng ta phải để lên cái bàn cân, chúng ta cân xem cái giữa cái lợi và cái hại cái nào nhiều hơn. Thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy cái việc chích ngừa là rất là có lợi, cái hại thì không có đáng bao nhiêu. Mà chúng ta phải tin tưởng vào cái sự quyết định của Bộ Y tế của Úc cũng như là thế giới là chúng ta nên chích ngừa.
Kim Phụng cảm ơn bác sĩ Bình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại một chương trình không xa.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.